Kính mời Thánh đồng đứng lên và tôi xin phép được đọc lời Chúa được chép trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 18 từ câu 1 đến câu 30. Jonathan và David kết bạn lòng ganh ghét của Saul. David vừa tâu xong cùng Saul thì lòng của Jonathan khế hiệp cùng lòng David, đến nỗi Jonathan yêu mến David như mạng sống mình. Từ ngày đó Saul rước David về đền mình, không cho trở về nhà cha người nữa. Jonathan khế hiệp cùng David bởi vì yêu mấy người như mạng sống mình. Người cởi áo mình mặc mà trao cho David, luôn với áo sống khác, cho đến gươm, cung và đai của mình nữa. David đi đánh giặc nhiều, bất luận nơi nào Saul sai người đi thì đều được việc, nên Saul đặt người làm đầu chiến sĩ, người đẹp ý bá tánh và những tâu tớ của Saul. Khi David đã giết được người Philistine trở về cùng đạo binh, thì những người nữ của thành Israel đi ra đón Saul, hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp và reo tiếng vui mừng. Những người múa đấu đáp nhau rằng Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Saul lấy làm giận lắm và cắt lời này không đẹp lòng người. Người nói, người ta cho David hàng vạn, còn ta hàng ngàn, chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi. Kể từ ngày ấy, Saul thường ngó David cách dặn. Ngày mai, ác thần bởi đức Chúa Trời khiến nhập vào Saul, người có cơn sốt khoảng trong đền mình, thì David gửi đờn như những ngày khác. Saul cầm cây giáo nơi tai, bằng phóng David mà rằng, ta sẽ đóng đinh nó nơi vách. Nhưng David tránh hai lần khỏi mũi giáo. Saul sợ David vì Đức Giê-hô-va ở cùng David và đã lìa khỏi mình. Saul khiến David cách xa mình, lập người làm trưởng ngàn người. David ra trận trở về thì đứng đầu đạo binh. Trong các công việc, người đều được may mắn và Đức Giê-hô-va ở cùng người. Saul thấy người được may mắn dường ấy thì lấy làm sợ người. Nhưng cả Israel và Judah đều yêu mến David bởi vì người ra trận trở về đứng đầu chúng. Saul nói cùng David rằng, này Merab, con gái cả ta sẽ gả nó cho ngươi làm vợ, chỉ phải giúp ta cách mạnh bạo và đánh giặc cho Đức Giê-hô-va. Và Saul nói thầm rằng, ta chớ nên hành hạ hắn, nhưng thà tai của dân phi Philistine còn hơn. David thưa rằng, tôi là ai, thân phận tôi là gì, họ hàng cha tôi nơi Israel ra chi mà tôi trở nên phò mã của vua. Và khi đến kỳ Merab, con gái của Saul phải gả cho David thì lại gả cho Abriel người Mehola. Nhưng Mekan, con gái của Saul, yêu mến David. Khi Saul hai điều đó thì lấy làm đẹp lòng, người nói thầm rằng, ta sẽ biểu hắn cưới nàng, hầu cho nàng làm cái bẫy cho hắn, và hắn sa vào tay của dân Philistine. Vậy Saul nói lần thứ nhì cùng David rằng, ngươi sẽ làm phò mã ta. Đoạn Saul truyền lệnh cho các tâu tớ mình rằng, hãy nói kín cùng David rằng, ngươi thấy vua lấy làm đẹp lòng người, và hết thảy tâu tớ vua đều yêu mấy ngươi, vậy hãy làm phò mã của ta. Các tâu tớ của Saul nói lại các lời ấy cùng David. David đáp rằng, làm phò mã của vua há là việc nhỏ mọn trước mặt các ngươi sao? Tôi vốn một người nghèo nàn và hằn tiện. Các tâu tớ của Saul thuật lại cho vua câu trả lời của David. Saul nói cùng chúng rằng, các ngươi hãy nói cùng David như vậy, vua chẳng đòi sinh lễ gì khác, chỉ đòi 100 dương bì của người Philistine đang trả thù kẻ cừu địch mình. Và cái mưu của Saul là khiến cho David sa vào tay dân Philistine. Các tâu tớ kể lại những lời này cho David nghe, thì David chiều theo sự buộc ấy mà làm phò mã của vua. Trước kỳ định, David trỗi dậy cùng quân thủ hạ mình đi đánh giết 200 người Philistine. Người đem dương bì của chúng nó về và nộp cho vua đủ số, đang trở làm phò mã người. Vậy Saul gả Mikan, con gái mình, cho người làm vợ. Saul nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng David. Mikan, con gái Saul, yêu mến David, nhưng Saul càng sợ David hơn nữa và trọn đời mình làm kẻ thù nghịch người. Mỗi lần các quan trưởng dân Philistine ra trận thì David may mắn hơn các tâu tớ của Saul. Vì vậy danh người trở nên tôn trọng lắm. Xin cảm ơn Thánh và kính mời Thánh đồng hồ.
Kính thưa Thánh, vì hôm nay có hội đồng bất thường Cho nên bài giảng của tôi sáng hôm nay sẽ rút ngắn trở lại. Nếu ai muốn nghe bài giảng trọn thì phải đi thờ phượng Chúa buổi chiều nay với Hội Thánh Tình Thương. Có hai tiệm phở đối diện với nhau trên một con đường trong thành phố. Một tiệm phở ghi bảng rằng phở ngon nhất thành phố. Còn tiệm kia ghi bảng rằng phở ngon nhất nước. Hễ tiệm này khuyến mãi ăn một tô phở tặng một lon coca thì tiệm kia cũng khuyến mãi mua một tô phở tặng thêm một tô nữa. Đương nhiên là hai ông chủ tiệm phở này tung ra những tin đồn thất thiệt về tiệm phở bên kia. Như là tiệm phở bên kia có nước phở cho ma túy vô, rồi có chuột rớt trong nồi phở, vân vân đủ thứ hết. Một đêm nọ trong giấc chiêm bao, ông chủ một tiệm phở được ông Tiên hiện ra nói: ta sẽ cho con bất cứ điều gì con xin, nhưng nhớ rằng hễ con xin một chiếc xe hơi thể thao Lamborghini thì tiệm bên kia nó sẽ có được 2 chiếc. Mà hễ con xin trúng lô tô $1,000,000 thì tiệm bên kia ông chủ nó sẽ trúng được $2,000,000. Bây giờ con xin đi. Người chủ tiệm suy nghĩ một hồi trả lời: xin tiên ông cho con làm bị mù một con mắt. Bên kia bị mù hết 2 con. Đó là lòng ganh tị và là hậu quả của lòng ganh tị. Chuyện này có thể xảy ra cho 2 cá nhân trong hội thánh, nhưng cũng có thể xảy ra giữa 2 hội thánh. Sao bên thứ nhất đoạn 18 ghi lại câu chuyện về lòng ganh tị của vua Sa-lơ đối với David, khi David vẫn một lòng trong sạch đối với vua Sa-lơ. Và chúng ta cùng học phân đoạn thánh này qua hai ý. Thứ nhất là lòng ganh tị của Sa-lơ trước lòng trong sạch của David, và thứ hai là âm mưu của Sa-lơ đối với lòng trong sạch của David. Sau khi chiến thắng tướng khổng lồ Goliath, David được hoàng thái tử Jonathan yêu mến như mạng sống mình, được vua Sa-lơ rước về đền mình, không cho trở về nhà nữa, được thắng nhiều chiến trận khác, được vua thăng chức cho, được đẹp lòng các dân chúng và quần thần. Từ đó mỗi khi đi thắng trận trở về cùng đoàn quân chiến thắng, David được các thiếu nữ ra đón, hát múa, đánh trống cơm, gõ nhịp, reo tiếng vui mừng, hò rằng Sa-lơ giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn, tức là 10,000. Sa-lơ làm giận lắm, và các lời này không đẹp lòng người. Sa-lơ mới nói: người ta cho David hàng vạn, còn ta hàng ngàn, chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước vua mà thôi. Và kể từ khi ấy, vua Sa-lơ thường nó nhìn David một cách giận, ganh tị. Theo cách đặt thơ của người Israel á, Sa-lơ giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn, không phải ý như chúng ta hiểu khi đọc câu thánh này. Nhưng câu này nên hiểu như thế này: Sa-lơ và David giết hàng ngàn hàng vạn quân thù. Các thiếu nữ Israel ca ngợi cả vua Sa-lơ lẫn David, và họ đặt tên của vua Sa-lơ trước David. Vua Sa-lơ hiểu điều này, nhưng vua Sa-lơ chỉ muốn dân chúng tung hô mình mà thôi, và Sa-lơ không muốn ai chia sẻ vinh dự đó với mình cả. Có lẽ chúng ta không quên câu chuyện Jonathan và người đến cận vệ tấn công một tiền đồn Philistine. Nhưng mà khi vua Sa-lơ hiệu triệu cùng quân đội đó, thì vua hiệu triệu rằng chính vua là người đã tấn công chứ không phải là Jonathan. Vua Sa-lơ xem mình là, xin lỗi, là number one, không muốn ai hơn mình và không muốn ai thách thức ảnh hưởng cũng như địa vị của mình. Những con người thành công và những người ở trong những địa vị cao giống như sư quản nhiệm á, thường rất dễ ganh tị đối với người khác. Và chúng ta có tìm thấy hình ảnh mình trong con người đó của vua Sa-lơ không? Vua Sa-lơ là người trọng nhân tài. Và Kinh Thánh cho biết rằng hễ khi vua Sa-lơ thấy người mạnh mẽ và bạo dạn thì chiêu mộ người theo mình để càng nổi danh hơn nữa. Đó là lý do mà sau khi David thắng trận, thắng tướng khổng lồ Goliath, thì Sa-lơ rước David về đền mình vì trọng nhân tài và muốn cho mình càng ngày càng củng cố địa vị và nổi danh hơn nữa. Nhưng khi David bắt đầu nổi danh hơn vua Sa-lơ thì vua Sa-lơ không thể chấp nhận được. Không những vì lòng ganh tị, nhưng mà cũng sợ ngôi báo của mình không bền nữa. Và thưa ông bà anh chị, chúng ta rất vui khi có những anh chị em khác gia nhập hội thánh và tham gia công việc Chúa với chúng ta. Nhưng họ không được nổi danh hơn chúng ta. Nếu có người giảng hay hơn mình, đẹp hơn mình, hát hay hơn mình, nấu ăn ngon hơn mình, công việc kết quả hơn mình, được nhiều người quý mến hơn mình, chúng ta sẽ dễ ganh tị và đem lòng sân sự. Và khi tính ganh tị xâm chiếm lòng chúng ta dễ lắm nhìn thấy khuyết điểm của người khác, nói xấu người khác, mà không chịu nhìn thấy ưu điểm của họ và không thể nói tốt về họ được. Chúng ta lắm lúc nghe những câu nói như này: chị ấy hát hay lắm, nhưng mà nghe không cảm động. Chỉ có đẹp thật, nhưng mà tính hơi kiêu ngạo. Luôn luôn có cái chữ nhưng phía sau. Cẩn thận, ác thần đã nhập vào vua Sa-lơ. Nên chúng ta phải cẩn thận coi chừng ác thần nhập vào tâm trí chúng ta qua con đường ganh tị, gây cho chúng ta mất ơn trong thái độ, trong lời nói và trong hành động. Rồi chúng ta thấy dầu bị ganh tị, dầu bị mưu sát hụt, dầu bị đài ra ngoài tiền tuyến, David vẫn sống trong tinh thần khiêm nhường, xem mình là bạn thân của hoàng thái tử Jonathan, là bạn lính của những tôi tớ vua Sa-lơ, là người của dân chúng. Dầu đạt hết thành công này đến thành công khác, David vẫn mang một tấm lòng trong sạch và vâng phục, xem mình là tôi tớ của vua Sa-lơ, xông pha ngoài mặt trận theo lệnh của vua Sa-lơ. Dầu được tiên tri Samuel sức dầu làm vua tha thế cho vua Sa-lơ, nhưng mà David không bao giờ lợi dụng cơ hội đó, dịp tiện đó để lật đổ vua Sa-lơ. Đây là mẫu người theo lòng của Đức Chúa Trời, mẫu người có lòng trong sạch và là người có Đức Giê-hô-va ở cùng. Trong bài học trường Chủ nhật với đề tài đầy tớ Đức Giê-hô-va mà tôi dựa theo sách Ê-sai đoạn 52 từ câu 13 đến đoạn 53 câu 12, tiên tri về Chúa của Thế Giê-xu mà tôi dạy cách đây một tháng, tôi có đặt vấn đề này với những người học. Suốt cuộc đời chức vụ 3 năm rưỡi, Chúa của Thế Giê-xu bị mang tiếng là đứa con rơi, vì thế họ mẹ ngài là bà Mary chưa chồng mà có thai. Nhưng mà Chúa của Thế Giê-xu không hề đến chính. Khi Chúa của Thế Giê-xu bị giới lãnh đạo Do Thái giáo bắt, họ đưa nhiều người ra nói những lời khai gian về ngài, những chuyện không có thật về ngài. Trong đó có câu cho rằng ngài phá đền thờ trong 3 ngày. Nhưng mà Chúa Giê-xu chẳng hề mở miệng đến chính. Đến nỗi thầy tế lễ cả phải ngạc nhiên nói rằng: những người này làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao? Rồi khi ra trước tòa án của tổng đốc Pilát, sự im lặng của Chúa Thế Giê-xu trước lời vu cáo của những người khác gây cho Pilát ngạc nhiên. Chưa bao giờ có sự kiện như vậy xảy ra. Ngươi chẳng đối đáp chi hết sao? Hãy coi họ cáo tội ngươi biết bao nhiêu. Chúa Thế vẫn im lặng. Và trong suốt sự thương khó và sự chết của Chúa đó, Chúa Thế Giê-xu chỉ trả lời có một lần của thầy tế lễ cả khi được hỏi: ngươi có phải là Đấng Christ con Đức Chúa Trời chăng? Thầy Chúa rằng đúng như vậy. Nói cách khác, Chúa cứ thế không hề trả lời những lời vu cáo về ngài, mà chỉ trả lời những câu hỏi có thật về ngài mà thôi. Một người có lòng trong sạch sẽ không bận tâm đến những lời vu cáo, nhưng mà mạnh mẽ sống để công bố sự thật. Đó là cuộc đời của David, và đó là cuộc đời của Chúa cứ thế chúng ta. Và xin Chúa cho đó cũng là cuộc đời của chúng ta. Vì nuôi dưỡng lòng ganh tị David, thế giới của vua Sa-lơ thâu hẹp lại. Thay vì tâm trí nghĩ đến Đức Chúa Trời, nghĩ đến nhân tộc, nghĩ đến kẻ thù Phi-li-tin, nghĩ đến gia đình, vua Sa-lơ chỉ nghĩ đến có một mình David thôi. Thâu hẹp lại. Và làm sao giết được David? Vua Sa-lơ mở mắt thấy David. Hí hí mắt cũng thấy David. Mà nhắm mắt cũng thấy David nữa. Hậu quả là vua Sa-lơ không nhất trí về thái độ của mình đối với David. Trước đây vua Sa-lơ khiến David cách xa mình. Bây giờ Sa-lơ nói cùng David rằng: "Này Mê-ráp con gái cả ta, ta sẽ gả nó cho ngươi làm vợ, chỉ phải giúp ta cách mạnh bạo và đánh giặc cho Đức Giê-hô-va." Và Sa-lơ nói thầm rằng: "Ta tay ta chớ nên hành hại hắn, nhưng thà tay của dân Phi-líp còn hơn." Chúng ta nhớ là trong trận chiến với tướng khổng lồ Goliath, vua Sa-lơ đã hứa trao phần thưởng cho người nào đánh thắng như sau: "Nếu ai giết hắn thì vua sẽ ban thưởng của cải gả con gái mình cho người và miễn sâu thuế cho nhà cha người ấy trong Israel." Nhưng mà vua Sa-lơ không giữ lời hứa. David không được gì hết. Bây giờ Sa-lơ dùng con gái cả của mình như một cái bẫy để David bị mất mạng. Vua Sa-lơ lại lợi dụng danh của Đức Chúa Trời để đẩy David vào con đường nguy hiểm, nói rằng: "Hãy đánh giặc cho Đức Giê-hô-va." Nói tóm lại đó, vua Sa-lơ sử dụng mọi người để làm con cờ, kể cả con gái của mình, và lợi dụng cái danh Đức Chúa Trời nữa, miễn sao giết được David. Đó là lòng ganh tị, hậu quả của lòng ganh tị. Vua Sa-lơ cho người nhắn với David rằng: Ngươi thấy vua lấy làm đẹp lòng ngươi và hết thảy tớ vua đều yêu mến ngươi, vậy hãy làm phò mã của vua." Nghe xong có lẽ David nghĩ rằng vì gia đình mình nghèo quá, mình là dân thường, làm người chăn trường, và đó lý do trước đây vua Sa-lơ đã không giữ lời hứa. Nên bây giờ nên David mới trả lời rằng: "Làm phò mã của vua há là việc nhỏ mọn trước mặt các ngươi sao? Tôi vốn là người nghèo và hèn tiện." Xin lỗi, chữ hèn tiện ở đây không nghĩa là hà tiện, nhưng chữ hèn tiện nó nghĩa là tôi là người tầm thường, không có tiếng tăm gì hết, không có nổi tiếng gì hết. Nghe thuật lại lời của David nói như vậy, vua Sa-lơ nghĩ David đã bị sập bẫy rồi, nên nói với vua, nên nói rằng, nhắn với người khác nói với David rằng: "Vua không cần xin lễ bạc vàng gì cả, chỉ cần 200 mạng của quân thù thôi." Trước khi hết hạn, vua Sa-lơ định cho David giết 200 quân thù, trình xin lễ cho vua Sa-lơ. Vua Sa-lơ không ngờ rằng, tưởng David chết mà David còn sống, mà còn chiến thắng vẻ vang nữa, chưa hết hạn mà đã làm xong rồi, nên không thể làm gì khác hơn nữa là gả con gái Mi-can cho David. Sa-lơ nhìn Bích-xê-ba ở cùng David, Mi-can con gái Sa-lơ yêu mấy David. Đây là lần đầu tiên Kinh Thánh ghi rằng Sa-lơ nhìn biết Bích-xê-ba ở cùng David. Tại sao? Tại vì nhận thấy rằng bao nhiêu âm mưu hại David của mình đều thất bại, bao nhiêu cuộc chiến David đều thắng cả. Con trai mình yêu mến David, binh lính yêu mến David, dân chúng yêu mến David, rồi con gái mình yêu mến David. Trước đây David là người dưng, và vua Sa-lơ khiến cho David cách xa mình. Bây giờ David trở thành phò mã, ngang nhiên bước vào hoàng gia, bước vào hoàng cung, và có thể trở thành vua nữa. Vì lòng ganh tị, vua Sa-lơ tính sai nước cờ quá lớn. Trong cuộc đời hơn 60 năm của tôi chứng kiến được có những người bị người khác càng nói xấu, càng vu cáo, càng hãm hại, để hạ uy tín họ chừng nào, càng ganh tị bao nhiêu, thì người đó lại được Đức Chúa Trời ban phước trên cuộc sống và chức vụ bấy nhiêu, được nhiều người khác quý mến qua những đức tính trầm tĩnh và tiếp tục thành công hơn nữa. Ngược lại, người khác là ngồi khám phá được giả tâm của người ganh tị, càng lúc càng cách xa. Tôi thấy chuyện Đức Chúa Trời thật là công bình, và trong mắt người đời thật là trớ trêu cho người đó. Từ đó Sa-lơ càng sợ David hơn nữa và chọn đời mình làm kẻ thù nghịch người. Chữ thù nghịch tại đây có nghĩa là ghen ghét, không thể yêu thương được nữa. Đang khi đó, mỗi lần ra trận, David luôn luôn mang về chiến thắng vẻ vang hơn các tướng lãnh khác của Sa-lơ. Và cũng vì thế, mỗi ngày tiếng tăm của David càng trở nên lừng lẫy. Dầu vậy, David không bao giờ đặt vấn đề về những lời thất hứa của David của Sa-lơ, không nghi ngờ những hành động của Sa-lơ, không tìm cách trả thù của Sa-lơ, không tìm cách lật đổ ngai vàng của Sa-lơ. tiếp tục một thái độ khiêm nhường, vân phục, trung thành của mình đối với vua Sa-lơ. Và đây là tâm tánh của người theo lòng Đức Giê-hô-va. Đó, ganh tị khổ như vậy đó. Nhưng mà không dễ để tránh khỏi lòng ganh tị. Bây giờ sao mà giải quyết đây? Có cách nào khéo hơn không? Đây có một câu chuyện thật. Mục sư Frederick Meyer kể rằng khi làm mục sư quản nhiệm một hội thánh tại thủ đô London, và lúc đó mục sư Charles Spurgeon và mục sư Campbell Morgan là hai vị mục sư nổi danh cho đến ngày hôm nay. Hai mục sư này nổi danh về vấn đề giảng dạy cho nên thu hút được rất nhiều người đến trong hội thánh của mình. Hội thánh của hai mục sư Charles Spurgeon và Campbell Morgan càng ngày càng đông. Mục sư Frederick Meyer ganh tị vì hội thánh của mình nhỏ mà không biết làm sao cho nó lớn giống như hai ông mục sư kia. Mà trong nỗi dằn vặt đó không biết mình phải phản ứng như thế nào, thì Chúa nhắc nhở ông qua lời cầu nguyện là hãy cầu nguyện cho hai vị mục sư kia và hội thánh của hai mục sư kia tiếp tục được phát triển. Khó hả? Thường thường mình tìm cách kéo tín đồ của thánh lớn qua thánh mình. Mình nói xấu ông mục sư kia. Đây là cách mình thường hay làm. Nhưng mà Chúa dạy ông, hãy cầu nguyện để cho hai mục sư kia được ơn hơn nữa và thánh của họ được phát triển hơn nữa. Ông bị dằn vặt dữ lắm. Nhưng ông nghĩ rằng mình không thể làm ngược lời của Chúa được. Mình phải vâng phục Chúa. Và ông bắt đầu cầu nguyện. Thời gian sau, đúng như vậy, hai hội thánh của mục sư Charles Spurgeon và mục sư Campbell Morgan phát triển nhanh chóng đến nỗi nhà thờ rất lớn của họ chứa hơn 5.000 người vẫn không còn chỗ, không đủ chỗ chứa. Vì thế bao nhiêu người không có chỗ ngồi đều chạy đến gia nhập với trong hội thánh của mục sư Frederick Meyer, và cả ba hội thánh đều lớn hết. Đó là cách giải quyết ganh tị theo ý của Đức Chúa Trời. Lòng ganh tị có thể được xem không phải là trọng tội, nhưng trong thực tế lòng ganh tị chỉ cần một bước nữa là đến tội sát nhân thôi. Qua câu chuyện được ghi trong Samuel thứ nhất đoạn 18, khi ganh tị một người nào, chúng ta sẽ khó chịu người đó và cuối cùng chúng ta sẽ dùng lời nói hay hành động mà hãm hại người đó. Những thất bại của vua Sa-lơ trước đó không có nghĩa là cuộc đời ông chấm dứt. Thật ra những thất bại của vua Sa-lơ không phải chấm dứt lời đó. Và ông và vua Sa-lơ không cần phải tìm cách giết David để cứu vãn sự nghiệp của mình. Mặc dù vua Sa-lơ có thể không tiếp tục làm vua của dân Israel như Đức Chúa Trời đã sắp đặt, nhưng mà vua Sa-lơ có thể xin Đức Chúa Trời ban cho mình một công tác khác để phục vụ Ngài và dân tộc mình. Không cần phải ganh tị. Bây giờ khi có người ganh tị với bất cứ lý do nào mà đưa ra những âm mưu hành động hãm hại chúng ta hãy tập tành noi gương David. Đừng trả đũa, đừng đổ thừa cho người khác, nhưng cứ giữ lòng trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy sự giải cứu của Chúa và sự ban phước của Chúa. Xin Chúa dùng cuộc đời David để nhắc nhở và dạy dỗ mỗi chúng ta. Xin ta biết cầu nguyện. Cảm tạ ơn Chúa vì lời của Chúa dạy dỗ chúng con, và Chúa đụng đến những vấn đề rất là nhạy cảm trong cuộc đời của chúng con mà chúng con thường thấy xảy ra trước mắt mình. Và qua bài học này, xin Chúa chúng con có một thái độ, một hành động khác, một thái độ hành động phù hợp với lời của Chúa, đẹp lòng Chúa hơn. Xin giúp đỡ chúng con, vì con người của chúng con là con người xác thịt, dễ làm theo ý riêng hơn là ý của Chúa. Nhưng mà xin Chúa dạy dỗ chúng con để chúng con tiếp tục mỗi một ngày trở nên giống như Chúa có thể của chúng con càng hơn. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.